Trinh nữ Maria là mẹ giáo hội. Bài đọc một bài trích sách sáng thế. Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi, ngươi ở đâu? Con người thưa, con nghe thấy tiếng ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi, ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa, người đàn bà ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà, ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa, con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn, mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Đất đai bị nguyền rủa vì ngươi, ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Con người đặt tên cho vợ là Eva vì bà là mẹ của chúng sinh. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Cleopas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất và để ứng nghiệm lời kinh thánh, người nói, tôi khát. Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế, họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Suy niệm lời Chúa, chủ đề Đức Trinh Nữ Maria, Eva mới là mẹ của giáo hội. Tại sao giáo hội muốn chúng ta mừng ngày hôm nay? Đức Trinh Nữ Maria, Eva mới là mẹ của giáo hội ngay sau ngày lễ hiện xuống. Chúng ta biết lễ hiện xuống đánh dấu sự sinh ra chính thức của giáo hội, vì các tông đồ và môn đệ của Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria là những phần tử đầu tiên của giáo hội, được đầy tràn ân sủng của Chúa Thánh Thần, đã tung cửa ra đi khắp nơi để rao giảng tin mừng cứu độ theo như ý muốn của Chúa Giêsu. Nhưng giáo hội này có liên quan gì với những con người đầu tiên, Adam và Eva? Chúng ta học được sự liên quan này trong chương thứ 5 của thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Bởi tội của một người mà loài người phải chết, thì cũng bởi sự vâng phục của một người mà loài người được cứu độ. Adam và Chúa Giêsu. Adam phạm tội là do sự xúi dục của bà Eva. Chúa Giêsu được sinh ra là do lời thưa xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria. Hai bài đọc hôm nay được chọn rất khéo để làm sáng tỏ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Bài đọc 1 nói lên sự hủy hoại của những gì cao đẹp Chúa đã dựng nên cho con người qua sự bất tuân của hai con người đầu tiên là ông Adam và bà Eva. Eva được gọi là mẹ của chúng sinh. Bài phúc âm nói lên sự trung thành và vâng phục của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Chúa muốn Đức Mẹ là mẹ của các tông đồ Chúa đã chọn để tiếp tục công việc cứu độ của Ngài. Và như thế, mẹ Maria cũng chính thức là mẹ của giáo hội. Khai triển bài đọc. Bài đọc 1. Sự bất tôn của cặp vợ chồng đầu tiên, Adam và Eva, mà tội lỗi đã đột nhập vào thế gian và làm cho tất cả mọi người phải chết. Thứ nhất, sự bất tôn của Eva và Adam. Sách Khởi Nguyên tường thuật sự sa ngã của nguyên tổ và phản ứng của họ khi phải đương đầu với Thiên Chúa như sau. Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi, ngươi ở đâu? Con người thưa, con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi, ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Ông Adam thưa, người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà, ngươi đã làm gì thế? Bà Eva thưa, con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Thứ hai, hình phạt do sự bất tuân. Đức Chúa đã ra các hình phạt sau đây cho ba can phạm. Ông Adam, ba hình phạt ông phải chịu là đất đai sẽ trồi sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn. Phải chết. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Eva cũng chịu ba hình phạt như sau. Thứ nhất, mang nặng đẻ đau. Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Phải chết. Đây là điều được hiểu ngầm vì bà Eva cũng từ đất mà ra. Thứ ba, con rắn cũng phải chịu ba hình phạt. Phải bò bằng bụng. Phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời. Và Chúa nói, ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Ai là người đàn bà mà Đức Chúa đã gây mối thù với con rắn? Đây chính là mẹ Maria mà Thiên Chúa đã báo trước cho nhân loại. Ai là dòng giống của mẹ Maria? Thưa đây chính là Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài. Trong cuộc chiến đấu, Thiên Chúa đã tuyên bố trước phần chiến thắng sẽ thuộc về Chúa Giêsu và Đức Mẹ khi nói, dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Sau đó ông Adam đặt tên cho vợ là Eva, Hawa, vì bà là mẹ của chúng sinh. Thứ hai, phúc âm. Vì sự vâng phục của Đức Mẹ mà và của Chúa Giêsu cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá, mà Thiên Chúa đã tha mọi tội và cất đi bản án chết cho nhân loại. Thứ nhất, vì lời thưa xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria mà Chúa Giêsu con Thiên Chúa đã thụ thai trong lòng Trinh Nữ Maria. Chúng ta đọc thấy sự vâng phục của Đức Trinh Nữ Maria khi sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ. Bây giờ bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Luca chương 1 câu 38. Ngay khi mẹ thứ hai tiếng xin vâng, Thánh tử Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm và bắt đầu công trình cứu độ loài người là hủy bỏ tội và bản án chết do ông Adam và bà Eva gây ra. Sự vâng lời của mẹ Maria không chỉ giới hạn trong biến cố truyền tin, nhưng cả cuộc đời của mẹ là lời thưa xin vâng với Thiên Chúa, cho dẫu gặp bao nhiêu vất vả, khó khăn và đau khổ. Mẹ chấp nhận tất cả và đồng hành với con mình cho đến đồi Golgotha và đứng dưới thập giá để cùng chịu đau khổ với con. Không những thế, mẹ còn vâng lời con để chấp nhận làm mẹ của người tông đồ được Chúa Giêsu yêu, hình ảnh của giáo hội tương lai. Trong giáo hội này, có những đứa con đáng yêu làm theo lệnh truyền của Chúa Giêsu, nhưng cũng không thiếu những đứa con ngỗ nghịch vẫn còn gây nên những vết thương đâm thấu trái tim mẹ, như lời cụ già Simeon đã tiên báo. Mẹ chấp nhận tất cả vì yêu Chúa Giêsu con mẹ và yêu loài người cũng là con của mẹ. Tóm lại, mẹ thưa lời xin vâng với Thiên Chúa và trung thành vâng lời cho đến cùng. Thứ hai, vì công nghiệp của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu mà Thiên Chúa đã cất đi bản án chết và phục hồi địa vị làm con cho loài người. Roma chương 5 câu 12 đến câu 19. Thánh Phaolô trong thư gửi các tín hữu Roma là người đầu tiên nhận ra sự liên hệ giữa tội của nguyên tổ và công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Ngài nói: "Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm phạm trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Nhưng sự sa ngã của A-dông không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người." Roma chương 5 câu 12 tới 15. Giống như ông A-dông phạm tội là do sự cám dỗ của bà Eva, công trình cứu độ của Chúa Giêsu được thực hiện do lời thưa xin vâng của Đức Mẹ. Giống như bà Eva là nguyên nhân cho sự sa ngã của ông A-dông, mẹ cũng là nguyên nhân cho công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu. Nếu Đức Mẹ đã thông phần đau khổ với Chúa Giêsu, thì mẹ cũng thông phần vinh quang với con của mình. Thánh Phaolô đã kết luận chương 5 trong thơ gửi tín hữu Roma bằng những lời này: "Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính." Roma chương 5 câu 18 đến 19. Vì ý muốn của Chúa Giêsu và sự vâng phục của mẹ Maria và người môn đệ mà Chúa Giêsu thương mến, Đức Trinh Nữ Maria đã trở nên mẹ của giáo hội do Chúa Giêsu thành lập. Thánh Gioan tường thuật việc Chúa Giêsu đặt mẹ Maria làm mẹ giáo hội dưới chân thánh giá cách đơn giản. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Gioan chương 19 câu 26 đến 27. Thánh Irene đã nói: "Do sự tuân phục của mình, mẹ đã trở thành nguyên nhân ơn cứu độ cho bản thân của mẹ và cho toàn thể nhân loại." Cùng với Thánh Irene, nhiều giáo phụ xưa kia đã nói, cái thắt nút do sự bất tuân của Eva đã được tháo cởi do sự vâng phục của Đức Maria. Cái mà trinh nữ Eva đã buộc lại do sự thiếu niềm tin, thì trinh nữ Maria đã tháo cởi do niềm tin của mình. Khi so sánh Đức Maria với bà Eva, các giáo phụ gọi Đức Maria là mẹ các sinh linh, mẹ của các người sống, và thường tuyên bố rằng do Eva có sự chết, do Maria có sự sống, áp dụng trong cuộc sống. Do ý muốn của Thiên Chúa, bà Eva đã trở thành mẹ của chúng sinh tội lỗi. Do ý muốn của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành mẹ của giáo hội, mẹ của nhân loại đã được tẩy rửa sạch tội bằng nước và máu châu báu của Chúa Giêsu. Tội bất tôn Thiên Chúa gây ra muôn vàn khổ đau cho ông Nga-dông, bà Eva và toàn thể nhân loại. Sự vâng lời của Chúa Giêsu và mẹ Maria đã lấy đi tội lỗi và án tử cho con người. Chúng ta phải biết noi gương Chúa Giêsu và mẹ Maria để trung thành vâng lời Thiên Chúa cho đến cùng những gì chúng ta đã hứa với Thiên Chúa. Mẹ Maria luôn yêu thương, quan tâm đến mọi con cái và chuyển cầu cách đắc lực cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Chúng ta hãy luôn nhớ đến mẹ và xin mẹ che chở và chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta. Amen.